Chuyện đạo nghĩa Có một nhân vật tên là Ubisco, ông ta đã có Look what? mà tôi đã bắt gặp trong một số cái tập sang người ta vác những cái thần thoại đó ra, người ta kể chuyện có minh họa, có hình ảnh, trẻ con khoái lắm. Nhưng mà thực sự những thần thoại đó là những suy tư rất sâu về con người. Chẳng hạn như là có một thần thoại mà tôi cũng hay nhớ tới là về anh chàng Narcissus, anh chị em chắc đã biết. Một cái nơi rất đẹp trai mà lại chẳng chịu yêu cô nào cả, bởi vì chắc là không cô nào đẹp bằng hắn thế. Cho đến một hôm anh ta đi vào trong cánh rừng lạc lối, tối rồi, anh ta hoảng quá, anh ta mới kêu lên: "Cô ơi, đây cô!" Thì lúc bây giờ anh ta nghe cái tiếng vang: "Cô vai ở đây không?" Ở trong thần thoại diễn tả cái tiếng vang đó là một cô con gái yêu Narcissus. Và khi Narcissus lạc ở trong rừng cây, cô ta vẫn đi theo. Mà Eco, tên của cô ta có nghĩa là tiếng vang, thì mình chỉ rất vui thì người ta nói thôi. Tiếng vang là như vậy. Tôi đang nói nhà thờ, tôi nói hết câu thì nó cứ âm 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 thế này. Anh cô là như thế. Thì anh này biết tôi nữa. Có ai ở đây không? Tôi đây. Nghe câu trả lời: "Tôi đây." Thế thì anh ấy mừng quá, anh bảo là: "Mua lại đây, mua lại đây." Thế cô này: "Tôi lại mau lại đây, mau lại đây." Cô chạy lại, hắn ấy bỏ đi một bước một. Tôi buồn quá, tôi chết. Họ diễn tả không phải là một câu chuyện cho mà anh chị em thấy đó là hình ảnh của một con người sợ hoảng, một con người không biết đối thoại là gì, chỉ có biết nói và nghe vọng lại cái tiếng nói của chính mình sợ hoảng. Và sau đó thì Narcissus đã bị một cái hình ảnh là anh ta đi đến một bờ suối, anh ta rửa mặt. Thì khi mà anh ta cúi mình xuống dòng suối, anh ta bỗng thấy có một người đẹp quá sức ở trong dòng suối, đẹp không tưởng tượng được từ trước người chưa thấy. Thế là anh ta yêu cái người đấy, yêu người trong dòng suối. Và tuy nhiên thì người ta muốn ở gần nhau, cho nên là hắn đi giơ hai tay là hắn ôm người yêu ở trong dòng suối, nhưng mà ôm cái quái nó được. Một cái tay vừa được đến nước thì là người đẹp tan biến. Một lát sau nước bằng phẳng lại, người đẹp lại xuất hiện. Hắn lại ôm tiếp, lại hụt. Và cứ thế ôm mà hụt, ôm mà hụt. Cuối cùng chết ở bên dòng suối. Cái hình ảnh nó được diễn tả một con người chỉ yêu có chính mình thôi. Không yêu ai cả, chỉ yêu chính mình. Nhưng cái cảm thấy của mình, và một kẻ mà chỉ yêu chính mình mà không biết yêu ai, kẻ đó đang sống mà đã chết. Thế tôi nói thoáng qua vậy, chị em có thấy cái thần thoại rất là sâu sắc không? Và nó rất hợp tâm lực với tôi giáo mình nhé. Rất hợp. Và có thể chúng ta nghĩ đến cả xã hội nữa. Một xã hội mà không biết đối thoại, chỉ có đọc thoại thôi. Chỉ có nói mà không có chuyện nghe ai cả. Một cái xã hội mà chỉ ngợi ca chính mình thôi, ngợi ca cái vẻ đẹp, vẻ anh hùng của chính mình thôi, mà không ngợi cái vẻ đẹp ở một nơi nào khác, cái xã hội đó nó sẽ đi đến cái kết thúc nhanh nhạt. Cái suy tư của con người nó sâu sắc. Thế là chẳng hạn khi ta đọc một cái thần thoại khác về ê thế, thì anh chị em sẽ thấy nó rất là đau khổ. Nhưng người ta diễn tả về một cái gì huyền nhiệm ở trong cuộc sống của con người nó bao phủ mà người ta không chống lại được. Edip là con của Laius. Khi ông này sinh ra đứa con thì đã được thần định báo mộng rằng cái đứa con của anh nó sẽ giết anh và nó sẽ cưới vợ anh làm vợ, tức là nó cưới mẹ làm vợ. Khi ông này ông bảo nếu thế thì nguy quá, cô chỉ nghĩ là mình phải hủy ngay đi thôi. Ông mới sai lính nó nào một cái dây xích xuyên qua chân, đem trên ngọn núi vứt ở trên cho mình chết. Không ngờ lại vớ được cái anh chăn 间，你陪主没做面
亮面啊，
你这个叫主，跟主的多跟主没，跟光头的跟光头在连光的跟没有跟光头明白，那这些只能是基本能力多也应当不会多，这应该是本来这样的多不会，这些应当没人多不会。
出嘅事，
我系主家，我系一个做奴隶做得做奴。听住啦，做嘅事因为你自己冇温柔耐心，结果难道我哋将来就未必能来得做嘅嘅人嘅部分？要记住咁简单，生意点点，我出嘅事在家嘅原因。
Thank you.